2017, một lần nữa có quà được duyên lành về thăm chùa Thập Phương tại thành phố Bronx, New York, Hoa Kỳ. Sáng hôm nay đại chúng có khỏe không? Tối hôm qua ông bà xong buổi giảng ở Maryland và thức sáng đêm để làm việc cho tới 5 giờ là ra xe. Cả lên trên này thì trong đầu có bà tưởng tượng là New York đang cả một vùng trời tuyết trắng như Canada, nhưng mà không ngờ là cái tình thương của phật tử New York ấm quá thành những tuyết tan trên. Khi có bà đi qua đây á, là ở bên Canada là -18°C. Khi mình qua tới Virginia, Maryland thì trời rất là nóng, nhưng mà không nóng bằng New York. Ở bên đó cũng còn lạnh. Tối hôm qua là phải giảng ở ngoài sân. Mà quý vị biết là quý vị hạnh phúc tôi có quà cái là quý vị còn tóc. Để khi nào còn tóc thì ấm xếp đi nha. Lâu lâu bút tóc một cái thấy nhiều. Em thì muốn cảm ơn tóc không còn để mà nghe. Muốn bày tỏ sự mắc cỡ khi ai nói gì không còn tóc để bút. Giờ chỉ còn kéo cái áo lên bấm bê. Thế này chúng là trong cái tuần lễ này đó, người dân Mỹ rất là hạnh phúc tại vì đang có một cái lễ hội lớn, tức là lễ sinh nhật. Ai cũng được ở nhà và có quà nghỉ thì tiền này rất là chọn lộn ngày đi giảng rồi, thiên hạ đi chơi hết trơn, còn ai đâu mà đi coi show. Nhưng mà không ngờ thì show chỗ nào cũng đông, thử ra đó là cái niềm vui của con quà đi được đó với phật tử trong các nơi như là Virginia, như là Maryland, New York, như là New Jersey. Và lời đầu tiên là kính chúc mọi người quý vị được an vui và trong gia đình đầm ấm mùa lễ ba ơn. Chùa Thập Phương. Thập Phương có nghĩa là mười phương. Hình như có quà có nói cái này một lần thì trước có vẻ theo cái nghĩa thông thường, mười phương nghĩa là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên và phương dưới, đó gọi là phương hướng. Nhưng mà trong nhà Phật chữ Thập Phương nó còn có cái nghĩa là cái nơi chốn rất là quan trọng để mọi người trở về tu tập. Trong kinh đó, Đức Phật có dạy một câu như thế này: này các thầy tùy theo, các thầy hãy hộ niệm lấy mình và hộ niệm cho người khác. Này các thầy tùy theo, hộ niệm cho người khác chính là hộ niệm cho mình, hộ niệm cho mình chính là hộ niệm cho người khác. Với cái tinh thần đó, nhà Phật chúng ta có cái từ là tự độ, độ tha. Mình sống quá, mình không phải chỉ biết mình mà mình còn phải biết người. Sống mà chỉ biết mình thì mới có phương. Sống mà biết người thì mới gọi là người. Tại vì khi mình biết mình đó là mình biết khổ, mà mình biết người là biết tất người. Tại vì người quá nhiều, mỗi người mỗi kiểu, mà chính mỗi người mỗi kiểu, cho nên một hướng mà hướng được mười.
Lấy nước cho
mà khi mười người kia đang nhìn mình, ta biết mình là ai. Cho nên một hướng mà hướng được mười hướng. Khi mình sống mình có lân bẩn với người thì người sẽ lân bẩn với mình. Cho nên này các thầy tiền khen, hãy hộ niệm chính mình, hộ niệm chính mình và hộ niệm cho người khác. Đây là điều cần làm. Này các thầy tiền theo, hộ niệm cho chính mình, mình tức là hộ niệm cho người, và hộ niệm cho người là hộ niệm cho mình. Tại sao? Tại vì mình mà sống mà biết nghĩ tới người thì người sẽ nghĩ tới mình, mà người mình sống tốt với người thì người sẽ sống tốt với mình, mà người mà người ta vui vẻ, người ta hạnh phúc rồi, người ta cũng bớt làm cho mình khổ đau. Nói như vậy á, nhưng mà trong cuộc đời này đâu phải lúc nào nó cũng thuận như vậy đâu. Có nhiều khi mình rất tốt với người mà người chưa hề tốt với mình. Nhưng mà không sao, tại vì cái đó cũng là cái gì, cái duyên của mình, nhưng mà chẳng qua là duyên định thôi. Chứ điều này duyên, điều là duyên. Cái người mà luôn luôn tìm mọi cách hàng học với mình cũng là duyên đó. Nhưng mà cái duyên này là duyên định. Cũng giống như tại sao biết bao nhiêu canh không ăn, chọn canh khổ qua ăn. Chọn khổ qua ăn thì phải chấp nhận cái gì? Biết bao nhiêu canh nào kêu canh cải cọp không ăn, ăn canh chua. Biết bao nhiêu rau không ăn, ăn rau đắng. Rồi thiếu gì rau không ăn, ăn rau càng chua. Để mà ăn rau càng chấp nhận là thích ăn rau càng chua thì cuộc đời này cũng có những người họ nghe cái chua. Thôi thì bây giờ cái gì cũng ví dụ như bây giờ mình sống ở mức độ mà không có cái rau gì khác để ăn, chỉ thuần là rau đắng, lúc đó ăn thôi cũng phải ăn, tại vì uống đắng thì giả lời thật. Trung ngôn nhật nhĩ, nhưng mà cái câu kế của cái câu trung ngôn nhật nhĩ là gì? Lợi hư hành. Nếu như mà mình thấy nó có lợi thì mình làm, mặc dù lời nói đó nó rất trung thực và trái nghịch cái bộ phận, nhưng mà biết câu trình tinh thần như vậy. Có vào ví dụ như bây giờ á, mình đang ngồi trên một chiếc ghế mà mình đang trẻ khỏe, có những vấn đề gì phải ngồi ghế, mà trong khi đó bà cụ á già có lực lượng mà cứ đứng, thì người khác nói em xuống đất em ngồi đi, em nghịch cái lỗ tai mình lắm, tại tôi đang ngồi lên thoải mái quá mà. Nhưng mà nếu mình chịu khó mình đứng dậy bước xuống ghế, rồi trời ơi mọi người nhìn mình dễ thương, con nhà ai. Nhưng mà nếu như mình học tôi ngồi đi trước rồi kệ bà, người ta cũng con ai. Thấy không? Cũng câu đó là cũng con ai, nhưng mà với một tâm niệm vui vẻ, thân quan, trân trọng. Và cũng một câu nói là sao? Giờ mà ngồi con ai mà không? Nếu không cũng nói cái từ nặng hơn cho người Việt mình. Không sao, bớt gì đó. Không nhưng mà có bà nói về đây chúng thấy trong cuộc sống. Mà hãy mà người ta mà thấy mình dễ thương thì nó trời ơi, ước gì mình có dễ thương. Rất tiếc tôi hết gái rồi, hay là rất tiếc tôi hết trai rồi. Thôi tôi nhận cứ này làm dâu làm rể. Cho nên trong cái cuộc sống của chúng ta, mình hộ niệm cho người khác tức là hộ niệm cho mình. Nếu mình lân bẩn, chữ lân là gần gũi, chữ bẩn là thương yêu. Ví dụ mình nói đại từ đại bi mẫn chúng sanh, mình khen Phật á, khen Phật bằng cái câu là Phật là đấng đại từ đại bi thương chúng sanh. Tại sao thương chúng sanh? Tại vì có lân với chúng sanh. Lân là cận gần, mình không lân mình không thể mẫn, cho nên gọi là lân mẫn. Không gần không hiểu, không hiểu thì không thương. Cho nên nhiều khi một cái người rất khó thương, tại vì mình mới gặp lần đầu, tánh tình kỳ cục, ở lâu không biết, không phải tự nhiên đâu. Cái người đó cũng có nhiều biến cố trong cuộc đời, nhưng mà không đủ duyên gặp những người trợ duyên an ủi, còn gặp những người luôn luôn làm cho người đó càng thêm khó dễ, khó thương. Cho nên trong cuộc đời này tất cả đều là duyên, nhưng mà có điều là duyên nghịch hay là cũng giống như chúng ta, nếu lỡ ở giống như cái quà đó, bây giờ mình ở cái New York này nè, ở cái xứ New York này là nó nhỏ mà nó xe đông, nếu mà mình không có lò lắc thì chắc không tới đâu. Đôi khi sống đâu thì mình phải đi theo đó, nhưng mà tính khó cũng phải tập dương, tại vì nếu sống như vậy hoài đôi khi mình theo cái đà đó mình sống không kịp thương, mà thậm chí còn có tai nạn xe cộ 10 lần mình lắc thì cũng phải 2-3 lần nhiều thì cuộc đời nó mới ra. Cũng giống như 5 lần mình nhịn người kia chắc có 1 lần nó cũng hoài lại. Nói như vậy cũng có nghĩa là mình cứ biểu, nhưng mà đôi lúc, nhưng mà trong cái nói lại của chúng ta có chánh niệm, có tư duy, có quán chiếu mình nói cái gì, và khi mình nói phải có cái mặt lại. Cho nên á, Đức Phật dạy trong kinh tự độ là tự độ mình theo cái nghĩa thường tự độ, độ tha tức là độ cho người, giúp cho tự độ. Mà nếu mà quý vị nhìn sâu, quý vị sẽ thấy rằng cái tinh thần tự độ độ tha này nó càng dễ ở trong cuộc sống. Ví dụ như là mình đi trên con đường thẳng này nè, là mình có quyền đi đó, nhưng mình nhìn bên tay phải thấy có chiếc xe là những thứ đi ra thì mình dừng lại hai, mình dừng lại một phút, nhường cho cái xe đó nè. Mặc dù mình có quyền họ là cái người ở bên đằng không, nhưng mà mình dừng lại là mình đổ cho người ta ra để ta nhìn kia lên góc đó. Cuộc sống của mình đừng có nghĩ là cái tự độ tha nó nằm ở trong chùa, nó nằm ở đâu, và chúng ta cần mang cái tinh thần tự độ tha này nó đi ra ngoài trong cuộc sống. Đạo Phật không thể rời thế gian mà có được, đạo Phật phải nằm ngay trong thế gian này mới có đạo. Bởi vì thế gian sống bằng cái gì? Thế gian sống bằng những cái tâm niệm đó, thì Phật pháp cần có để chỉnh lại, để điều chỉnh, để làm chặt lại cái tâm niệm, để làm cho cuộc sống này nó có hạnh. Trên cái cây nó có lá tươi, nó có lá héo, không thể gì những cái lá héo mà chặt cả cái cây. Còn cái cây này sao mà lá héo không? Nếu nó héo phải tỉa. Mình là người cầm cái kéo mà, mình có quyền tỉa lá, chứ tại sao lại chặt cái? Nhưng mà đôi khi chúng ta sống quên, cứ thấy cây nào héo héo, quẹo nó luôn, chứ không chịu tưới, phải không? Cho nên á, một người sống chân chánh là người chẳng những chỉnh cho mình mà còn khuyến khích người khác. Phật nói trong kinh hay lắm, này các thầy, thế nào là người sống chân chánh? Một là có niềm tin, hai là thấy có lỗi, phát hiện ra lỗi của mình, ba là sợ cái nguy hại, bốn là phải học nghe nhiều, năm là phải nỗ lực, sáu là phải ghi nhận, ghi nhận tức là chịu lắng nghe đó, bảy là phải thông sáng. Người có 7 cái này rồi còn khuyến khích người khác có thêm. Thế nào là có niềm tin? nó tôi là Phật tử, tôi có niềm tin vô Phật tin và tin không có chánh pháp, thì cái tin đó cũng là cuồng tín, là mê tín, chứ không phải là chân tín. Phật tử học Phật thấu đáo rồi không bao giờ sợ chụp hình ba người. Nếu mà Phật tử mà chụp hình ba người nó ra không được, ba người phải thôi đi vô cho đủ bốn, hỏi sao vậy, lại xuống dưới nó rằng chụp ba người xuống, cái này phải tin, cái nào phải tin của đạo Phật, đạo Phật không hề có cái tin. Tại sao phải chụp ba người? Rồi bây giờ ví dụ như trong nhà mình hai vợ chồng một đứa con nè, lẩu lẽ mỗi lần chụp tình thì kiếm hàng tốn chưa? Thôi lúc đó mình chụp tình cũng muốn chụp cái gia đình của mình thôi, đúng không? Thỉnh thoảng phải có một cái family picture chứ. Sao không lẽ cử ba rồi cả đời này lúc nào kéo con hàng xóm đi theo? Thành thử cái ý nghĩa gọi là chụp hình mà sợ ba người hoàn toàn không có cái nghĩa lý gì, mà cứ dinh tin vào cái đó mà tin tin cả đời. Nhang thắp ba cây, Phật lại ba lại, Quan Âm Thế Chí Di Đà đứng ba ông, xì sụp mà lại, phước lộc thọ ba ông mà chụp ba người sợ. Đó không phải niềm tin. Nếu mình tin cái kiểu đó rồi cũng đi bán quảng cáo cho mọi người cái kiểu đó thì không phải là người sống chân chính. Cái này mật nói em. Em có cái tật không biết nói gì hết trơn, cứ đi lượm mấy lời Phật nói lại. Rồi khi mình nếu mình có cái niềm tin chân chính đó rồi, mình đi nói cho người khác nghe. Thí dụ mai mốt mà lỡ người ta chụp hình thì sợ ba người nó chị chụp để anh chịu. Nhiều khi Pháp Hòa đứng chụp hình mình là đứng như cái tượng vậy, Phật tử cáp vô hai người, không được má, kiếm bà nào nữa được. Cái cuối cùng có cái chị đang quan sát và nó hỏi khỏi kiếm con đứa rồi. Rồi có đôi lúc có bà nói thôi khỏi, có bà đứng giữa để bà chịu chứ. Không có cái chuyện đó đâu, đừng sợ cái chuyện đó. Có nhiều vị năm nào cũng dở lịch tới sáng mùng 1 đi hướng nào cho tốt. Trời ơi, hỏi chi vậy? Thủy tài thần hướng đó. Pháp Hòa nó hỏi, bây giờ bác có đi 10 hướng, tiền Obama cho tháng cũng nhiều lắm. Bộ tháng mùng 1 đi cái hướng thủy thần của Obama tặng lương đó. Có phải không? Tháng nào cũng đi cái hướng thủy thần, ta tài thần. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói á, dở lịch nữa, sáng mùng 1 phải đi hướng thủy thần. Thằng con nó bấm sao, nó bấm lộn hướng khác. Trời ơi, ngồi xe mà càng nhằn thủy đâu thấy mà thấy nộ. Nó thủy rồi tới nộ. Thủy nộ mà thủy là vui, nộ là giận. Con người mình là sống tối ngày với thất tình, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Có phải thất tình không? Thất tình này không có phải là bị bò đá. Thất tình này là 7 thứ tình cảm chi phối mình mỗi ngày: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét. Hồi nãy mới bước vô chùa một cái thì xuống bếp rồi, dặn cái chị kia nhớ nát chung ngô cho tôi. Rồi chị kia gói sao thằng chung ngô để cái lát nó biết bá gia bá tâm thằng. Ôi cha, ở trên này nghe giảng vui quá, hạnh phúc quá. Đi xuống, trời ơi, có mới hỉ cái nộ liền. Quý vị thấy không? Cho nên cả ngày mình sống bằng cái tâm thì cái bằng cái kiểu thất tình. Thất tình là 7 cái thứ tình cảm đó. Nó mỏng lắm, không có thấy đâu. Mà có nhiều khi nó bữa nay đi nghe đi chùa Thập Phương nghe giảng nha, là trong đầu nói liền cái chùa Thập Phương nhỏ xíu mà không có chỗ đậu xe, thì sớm để dành chỗ. Thôi trời ơi, bắt đầu rồi, bóp nè, nón nè, khăn nè, hỏi gì vậy? Bạn có muốn Là tôi tới tôi chụp ảnh các bạn. Rồi cái người kia dở lên thì tôi cũng có bạn, bạn tôi tới trước, tôi liếc cái chỗ này được. Chồng muốn mà không được cũng là một thứ tình đó thôi. Cho nên á, Phật nói mình phải có niềm tin, chứ mà tin gì? Tin phải có cái lý này á. Cái đó Phật gọi là thông suốt. Người mà có thông suốt thì có niềm tin chân chánh và khuyến khích người khác thông suốt. Đâu phải nhất thiết lúc nào tới lại Phật cũng vậy. Lại Phật là đâu phải có ba tiếng chuông, hỏi thỉnh ba tiếng chuông chi vậy bác, cho Phật không nghe chứ. Phải không? Thì cái chuông chỉ là một cái biểu tượng, một cái instrument, một cái pháp khí để nó có một cái signal, một cái biểu tượng để khi chúng ta biết lúc nào lại, lúc nào đi về. Chứ thời Phật không có cái này. Phật không có cái mỏ. Thời Phật không có cái mỏ. Cái mỏ là sau này mình chế. Các cổ sau này chế, cái thời Phật không có mỏ. Sau này tại vì mỗi lần mình tập hợp lại mình phải tụt chinh. Mà nhiều mỏ quá tụt không có là thống nhất với nhau. Cho nên tổ mới chế một cái mỏ. Để nó tiêu bản nhiều cái mỏ. Cái mình hiểu được à, cái mỏ này là tại vì đông người cho nên phải có cái tiếng này để giữ nhịp của mọi người tụng kinh ăn rập với nhau. Hiểu vậy cái thì gọi là có tin và thông suốt. Tụng kinh có mỏ cũng được, ít nhất tôi cũng còn có cái mỏ của tôi. Chứ không phải cái mỏ bằng lỗ đó. Rồi mình biết, mình tin rằng á, mình tin có Phật Di Đà, niệm Phật hành được vạn sự. Nhưng mà niệm ở đâu, niệm chỗ nào, lúc nào niệm lớn, lúc nào niệm nhỏ, lúc nào niệm thật, lúc nào chỉ mặc niệm, thông suốt pháp tu thì pháp tu cũng làm mình tốt. Có pháp tu là tốt, nhưng mà phải biết tu sao, ứng dụng pháp đó làm sao. Không suốt chỗ đó, càng tu càng tốt. Niệm Phật cái hướng về phương Tây, nói sao về lại Phật Di Đà ở phương Tây. Mà cái phương Tây mà mình đang hướng đúng đúng không? Phương Tây là tại vì mình ngồi đây có cái phương Tây, mà người khác đứng chỗ nào đó thì chỗ đó phải. Nói lại Phật cúng nghe không được cúng ban đêm, hỏi sao vậy làm phiền Phật ngủ. Hoặc là nói là cửa trời đóng rồi, đốt nhang được ở trên không nhận. Mình ở đây ban ngày thì Việt Nam đó là ban đêm. Vậy thì ban đêm mình, nếu mình mà nói là đêm với ngày nó đúng không? Nó đúng gì trời. Tại vì chẳng qua là nó đang rực sáng dậy mình kêu ngày, dần dần nó tối còn kêu đêm. Chứ thật sự ra không có đêm ngày. Mình đây ngày, chỗ khác đêm. Mình ở đây mùa đông, chỗ khác đang mùa hè. Cho nên hiểu một cách tường tận như vậy, rồi khuyến khích những người khác tường tận như vậy. Phật gọi trong kinh một cái câu rất là hay: người chân chánh hơn cả chân chánh. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình đã sống bằng cái niềm tin đó, nhưng mà không có gò bó, không có bị khép chặt để riêng mình, mà còn giúp đỡ cho người khác cùng hiểu. Phật gọi trong kinh là người mà sống làm cho mình lợi mà luôn cả lợi cho người khác, Phật gọi người đó là chân chánh, hơn cả chân chánh. Sống chân chánh rồi, nhưng mà còn biết làm cho người khác chân chánh theo mình nữa. Nhưng mà ngược lại, ví dụ như nếu bây giờ mình tin tà càng như vậy, rồi mình cũng làm cho người khác tà càng kiểu đó, thì sao? Không, đã không chân chánh rồi, lại càng không chân chánh. Cho nên Phật tử không tin, không có tin gọi là thắp nhang ban đêm, không có cái chuyện là tụng kinh khuya không nên, không có con ma nào đến trong nhà nó nghe kinh. Mà ví dụ như bây giờ con ma đó nó biết nghe kinh vui không? Còn hơn được ở nhà có những ma nó thích nhạc, bộ ma nó chỉ thích kinh. Bây giờ mình mở kinh sợ ma vô, bộ mở nhạc nó không vô. Có những con ma nó cũng mê nhạc bolero lắm. Quý vị hiểu được chỗ mà nói. Cho nên có niềm tin, Phật còn dạy trong kinh, tổ dạy tin mình, tin người, hai tin, tin nhân, tin quả là bốn tin, tin lý, tin sự là sáu tin. Phải có cái tin, cái gì là lý, cái gì là sự. Lý là lại cái tượng Phật, xin lỗi, sự là lại cái tượng Phật. Cái tượng là cái gì đó, là phải xi măng đổ ra mà. À, nhưng mà cái tượng đó là tôi lại cái tượng không phải. Tôi nhìn thấy tôi giống như tôi đang lại cái tượng Phật chứ đó. Nhưng mà đúng rồi, tôi đang hành cái sự để tôi thấu cái lý. Tại vì Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Thế Chí là tượng trưng cho hùng dũng, Phật Di Đà tượng trưng cho thanh tịnh. Tôi lại ba cái đức Phật, tôi lại để tôi tiếp nhận ba cái đức Phật. Tôi lại Phật Di Lặc không phải là Phật Di Lặc phù hộ cho tôi vui vẻ, nhưng mà tôi học cái hạnh quan nghĩ. Cho nên mình lại Phật là cái sự, nhưng mà thấu đáo được cái hạnh tu của mỗi vị là cái gì, gọi là thấu lý thấu sự. Ăn chay là phải tu, chay chưa tu mới tu được cái ăn. Không chừng nhiều khi cái ăn là mà gây lộn, nội cái chuyện ăn chay mà gây lộn không có. Là thử ra nó làm chay này nó thêm cái giống sắc, ăn chay hồi thành chay, cháy bồ đề, cháy chùa, cháy nhà, cháy lình đạo. Cho nên không khéo mà ăn chay hồi phiền nào, bởi vì không hiểu được cái đạo lý ăn. Mình ăn chỉ là đổi thôi, thay vì người ta luôn luôn ăn thịt cá, ăn sinh mạng của các loài vật khác, thì bây giờ mình tập lại, mình thương yêu những loài vật khác, mình tập ăn lại biết ăn hiền lành, thì cũng là ăn để sống. Thì tại sao mình phải bắt người ta ăn chay chỉ là được ăn rau luộc chấm nước tương, còn hễ nấu gì ngon ngon chút cái ăn chay mà còn nghĩ tới mặn, nấu tùm lum tùm la bộ vậy rồi ăn xanh dờn xanh chạch anh dám ăn không? Rồi cái nhìn cái người mà trắng dờ trắng chạch cái đó ăn chay thiếu máu lên không chạch, sao mình hỏi cũng được. Hễ mà ta ăn mà nó ngon lành quá cái thế thích bày vậy hả, mà hễ mà ta ốm o gầy mòn nó đó ăn chay đi, ăn chứ không cái bà hạnh pháp, ví dụ vậy. Lý sự nó phải nghiêm túc. Mình là cái người sống ở đời có nhìn ra mà cũng có nhìn khổ. Mắt của mình có khi mở có khi nhắm, ban ngày mình mở ban đêm ngủ mình nhắm. Con người mình á, nhảy đầm nhảy mương có lúc cũng phải ngồi chỗ chứ để nhảy hoài mệt chứ. Nghĩa là mình có lăn xăng thì cũng phải có những lúc mình ngồi yên. Mình đi thiệt là nhiều mà đôi lúc mỏi chân, có kiếm cái ghế bên đường nghỉ trong giây lát, mệt quá đôi chân này ngồi tạm chiếc ghế nghỉ. Cho nên trên công viên người ta thỉnh thoảng xa xa mới để cái ghế, đâu phải để mình ngồi forever, để mặc những người mỏi chân tạm dừng. Rồi có những lúc người ta cần ngồi, người ta ngắm cảnh chút rồi ta đi, chứ không phải ngồi đâu mà. Mình hiểu được như vậy thì mình cũng có thể chấp nhận mọi người khác một cách nhẹ nhàng, thôi kệ đi, người có lúc này lúc khác, bữa nay nó không dễ thương mà ngày ngày khác nó nhiều cái nhiều ngày nó dễ thương, một tháng nó nổ có ngày đỡ hơn nó nổ hết tháng. Nghĩ vậy cái tự nhiên mình thông suốt, có niềm tin, có niềm tin mà thông suốt. Rồi gì nữa, biết phát hiện lỗi lầm. Con người mình không khéo làm lỗi thì nhiều mà không bao giờ phát hiện. Cho nên nhiều khi mình ở trong chùa cũng vậy, nhiều khi mình cái tham của mình nó sinh khởi mà không hay, thật sự không có gì đâu, tham nó cái lạc vặt bình thường. Nhưng mà mình phải biết chùa mà cửa ra chùa mở rộng, ai cũng có thể tới để mà lễ Phật tụng kinh nghe pháp, thậm chí ăn uống. ta nấu cho mình ăn. Nhưng mình phải biết khi nào dư mình mới thu vô. Người ta chưa ăn mình thu vô, lỡ bát hết rồi ta ăn. Mình thật sự ra quý vị thấy ăn buffet mình trả tiền free to eat, eat whatever you can, you can stay as long as you can, nhưng vẫn phải biết cái bụng mình để lại. Người ta cho mình ăn thoải mái và thả dạng, nhưng mình lấy mà nhiều quá ăn không hết, mình phung phí. Phung phí đây á, thứ nhất tập cho mình thành một cái tấm thói quen lúc nào cũng phung phí. Của thiên hạ mình phung phí. Rồi bây giờ những cái tiệm buffet họ nói là mình ăn bao nhiêu cũng được, mà hãy lấy mà bỏ ra là họ phạt mình sao lắm 10 đồng. Ví dụ phải có những chỗ người ta phải có những cái bảng như vậy để ngăn ngừa những cái sự phung phí của người khác. Thưa đại chúng, muốn đi muốn ngăn cái này mình phải quán lại. Mình ở đây là ăn tha hồ và thoải mái. Có những nơi người ta đói sao, đói la liệt. Có những nơi người ta đói la liệt, chẳng hạn như Việt Nam mình bây giờ đang bão lụt. Mình ở đây bây giờ đang ăn uống đầy đủ, thì có những người đồng bào của mình đang ở miền Trung đang sống bằng cái lạnh và cái đói. Phải thấy như vậy thì mình mới chặn bớt những cái lỗi mà chúng ta làm. Ví dụ như mình thấy ông bạn của mình ông hút thuốc, ông cũng hút thuốc cho mình nhưng mà giờ ông tiêu cái phổi ra, thì bây giờ mình phải tự thấy cái đó mà ngăn bớt cái hút thuốc của mình. Thôi hút nhiều nó đủ rồi, mấy chục năm rồi, cái phổi của mình nó đau khổ với mình quá rồi, thôi bây giờ còn có mấy năm còn lại mình thương nó chút đi. Hút nhiều cũng thấy có gì đâu, rốt cuộc là phổi nám, hai ngón tay nám, quần áo mình mẩy mình hỏi, người xung quanh mình cảm thấy khó chịu, thì mình bỏ cái đó đi. Cái đó là cái dở mà. Mà mấy chục năm trời nó tu như vậy rồi, chịu chịu theo. Rốt cuộc người ta cũng phải chịu mình, ta theo mình. Nhưng mà mình đã thấy người, mình đã thấy mình chỉ biết mình rồi. Thôi bây giờ biết người ta ăn chút đi, nhìn cho người thật mình hạnh phúc. Cái tấm của mình hay nóng, mà nóng ra nó lại nói nhiều cái câu khó nghe vô cùng. Bao nhiêu lần là cứ bao nhiêu lần xin lỗi và lỗi xin. Rồi bây giờ mình thấy cái điều đó rồi, mình thử bữa nào mình nóng lên mình kềm chế, mình đừng nói, thử bữa coi mình thấy cái environment, cái môi trường gia đình nó khác không? Khác hẳn. Trời ơi, mình thấy rõ ràng nhẫn nhịn hạnh phúc lắm. Hôm nào mình tổ chức cái gì ngoài trời mà thời tiết không he này nha, gió giông mưa bão gì đó, mà giờ lỡ rồi phải tổ chức. Trời ơi, bữa đó mà tổ chức xong rồi mà càng tổ chức và càng không có gì xảy ra, mình mừng hết luôn. Đó, mình ví dụ vậy đó, mình ví dụ cái chuyện mà mình sợ ngoài trời gió giông mưa bão mà qua được cái cơn mưa thì mình cũng nghĩ rằng mình biết rằng trong gia đình mình mỗi một lần giông bão mà nó từ những cái cơn tỉnh nổ của cõi lòng thì gia đình mình. Cho nên đó, mình sống ở trong nhà rồi mình sẽ thực tập tiếp đi vô tới trong chùa. Tất cả chúng ta về chùa làm công quả. Bây giờ đó, mình biết là sự có mặt của mình nó đóng góp rất nhiều cho ngôi chùa. Thì đừng vì cái đó mà chúng ta hay giận dỗi, tỏ vẻ như là mọi người cần mình. Thật sự ra nhiều khi cuộc sống người ta cần mình, nhưng mình làm như vậy người ta chỉ sợ mà không tin.
Cảm ơn bà.
Cho nên mình được làm phép một người nào đó cũng không tin là nó có mặt. Làm phép và có cái đức của người làm phép thì mọi người gặp mình là
phép.
Cho nên ai cũng có cái quyền, nhưng mình sử dụng cái quyền mà thì mình có cái lực. Cái lực này là cái đức lực nó chiêu cảm, chứ không phải là quyền lực như thế gian nữa. Lực nó có hai thứ, một là quyền lực, hai là đức lực. Mình có quyền mà không sử dụng quyền, chỉ sử dụng cái đức thì vẫn có cái lực. Còn mình có quyền mà chỉ sử dụng cái quyền của mình thì rõ ràng là quyền lực là không. cho nên á có niềm tin để phát triển cái lợi. Không vào ví dụ như này, hôm nào á mình gửi tin nhắn ra, mình vừa gửi xong á cái mình nhớ tình là cái lời nói đó nó hợp luôn. Mà lỡ người đó mà đọc rồi thì thôi mình xót vậy, trời ơi hận vô cùng. Mà nếu mình nhảy vô cái chỗ đó lại, mình thấy người đó chưa đọc, mình xóa liền cái tình đó, nhẹ vào đi. Tại vì mình biết hồi nãy cái lời nói nó quá. Chứ mình là bà trả lời mà mấy khi được may mắn kiểu đó, đa phần là gửi các bạn có đọc. Mà cứ như vậy mà không có chịu dừng nữa, thì có phải là mình chưa thấy rõ cái việc mình cần làm. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nhiều khi viết một cái email cho phật tử của mình với nhau, thỉnh thoảng có một cái tắt, nhưng mà hễ mà viết nó thành nó quen rồi. Đôi khi viết cho các chú, các thầy trong chùa, các thầy các chú trong chùa phần lớn là sinh ở Canada, không có giỏi tiếng Việt, cho nên mỗi lần có một viết cái mail xong có một hai chữ một cái tắt đó, trước khi gửi các bệnh nhân mình không được, được phải xóa. Bởi vì mình dạy các chú, mình muốn dạy các thầy chú bằng tiếng Việt thì mình phải viết cái chữ để cho rõ ràng, bỏ dấu hay là như thế nào để cho rõ ràng, không thể viết tắt. Cho nên nhiều lúc cái chữ Việt của mình là mình viết tắt riết, cái chữ nó không còn nghĩa lý gì nữa, mà rốt cuộc cái chữ nguyên thủy của nó bị quên lãng. Bây giờ có bà thấy một số chữ bị rồi, chẳng hạn như chữ không, bây giờ là đa số là một là đánh chữ K, chữ G, không là K, H, G, còn không là vẽ, có không là tổ, chữ không nó không còn là cái chữ. Bây giờ là B và chữ G, bây giờ tự nhiên đang viết vậy, cái con đang rất HB, HB là chữ cuối cùng là hạnh phúc, Mỹ đọc là happy. Thật quý vị biết, thật sự viết tắt cũng được, nhưng mà lâu ngày nó thành một thói quen và chữ nghĩa nó không còn. Cho nên quý vị thấy chữ tàu không? Chữ tàu là sau này bị giãn thể đó, chữ mất nghĩa. Chữ nó mất nghĩa, tại vì ví dụ như có bà nói chữ Quảng Đông, bây giờ người Trung Quốc viết chữ Quảng còn hai nét. Mà thật sự cái chữ Quảng là cả một cái chữ mà họ bỏ hết cái bộ bên trong, họ lấy hai cái bộ bên ngoài. Vừa rồi có bà đi một cái chùa ở Âu Hai, họ để tượng Địa Tạng Bồ Tát, bước xuống xe nhìn vô cái tượng thấy bốn chữ Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có bà thấy cái tượng này làm Trung Quốc phải không? Mà tôi sẽ sao thì biết hay vậy, viết chữ chậm chậm, đây là không phải chậm, viết chữ mà dạng thể. Chữ Nam Mô là bây giờ họ viết bỏ quá trời chữ, chữ Bồ Tát họ viết xa, viết dạng thể, nhìn là biết tượng này mới làm ở Trung Quốc. Người Đài Loan vẫn giữ cái chữ nguyên sinh đó. Chỉ có Đài Loan bây giờ là chữ Trung Quốc còn nguyên, nhưng mà ở Trung Quốc là chữ bị dạng thể phần lớn. Chữ hoa Trung Hoa cũng bị họ giãn thể thành một chữ rất đơn giản, mặc dù nó dễ viết nhưng nghĩa lý nó lại giãn thể. Vì ngày xưa người ta tiếng tàu ở tiếng Hán á là giống như là trí tuệ, hay người ta lấy tượng hình người ta ráp cho mỗi một chữ nó có cái nghĩa lý của nó. Tại sao chữ này được hình thành như vậy? Không, mà ví dụ như ta biết chữ nam, nam là con trai á, là một bên có chữ lực, có chữ lực và có chữ điền, điền là ruộng, người có sức lực mà để làm ruộng là đàn ông, con trai, nó tượng hình mà. Rồi bây giờ mình giảm đi cái chữ đó thì chữ đó, không, mà ví dụ vậy. Cho nên á, mình phải sợ cái nguy hại. À, cái này là cái thứ tư Phật dạy trong kinh nha. Cái nguy hại là bởi vì cái mà chúng ta cứ làm mà chúng ta cũng coi là cái nguy hại đó. Có một ví dụ, con cái ở trong nhà mỗi lần mình làm gì nó cung tay nó đánh ta đó, mình thấy nó dễ thương, rất mạnh lên. Mà mình đâu có biết rằng mình đã tăng trưởng cái violence, đã tăng trưởng một cái gọi là cái mà bạo động ở trong người. Nhỏ mà như vậy thì lớn lên nó sẽ nó thành thói quen rồi. Hồi nhỏ nó có 2 tuổi nó cung nó đánh cho cái sức của 2 tuổi. Khi nó 20 tuổi nó cũng cung chịu nó và nó đánh người ta theo cái sức của người 20 tuổi. Đó là một đứa đi học võ kia nữa là chắc chết. Không, mà nói ví dụ. Cho nên mình phải thấy cái nguy hại trong cuộc sống của mình ở nhiều khía cạnh để chúng ta điều chỉnh. Ngay cả bản thân mình, ngay cả bản thân mình lên la với những cái nơi nào mà mình thấy mình như bây giờ mình hơi ná giống rồi. Hồi xưa mình không có tấm đó, sao giờ mình có cái tấm này nè. Như có qua hay kể, có những vị mà người ta đi làm việc ở một cái môi trường mà người ta chữ thể, một bữa nọ cái người đó tự nhiên cái chữ đó đâu nó đi ra. Một vị đó là một Phật tử đúng không ạ? Thì cái cô đó cũng nói, trời ơi thầy ơi, con không bao giờ con biết mấy cái chữ đó, mà tự nhiên cái bữa đó cái ông đóng lái xe ổ một lô con sổ ra. Con sổ ra xong con giật mình, con không biết tại sao con nói được mấy cái chữ đó. Thì con mới biết là trong một tháng qua con đi làm việc trong cái môi trường mà người ta toàn là sử dụng những ngôn từ. Cho nên mình thấy con cái của mình nhất là mấy đứa nhỏ. Rồi có bằng ví dụ vợ chồng sống trong nhà mà gây gỗ với nhau rồi chửi với rồi con là những cái lời, đừng có nghĩ con nít nó không ảnh hưởng, đừng nghĩ là con nít nó không thấy, nó biết hết rồi, nó thu thập hết rồi. Một người mẹ mà cứ động động con quỷ cái thì cái bữa đó nó chửi má nó con quỷ cái đi, tại vì nó hiểu rằng khi nó làm một cái gì sai không đúng là cái chữ đó sẽ được dùng cho những trường hợp như vậy. Cho nên nó nói má nó là con quỷ cái được. Rồi trường hợp nữa, có vài ví dụ như ở trong chùa mà hồi nhỏ mấy chú tiểu mà cho ăn, có vài nói giỏi đi con ăn cái này đi, ngon lắm con ăn đi. Thì mình cứ nói vậy hoài với nó. Cái bữa nọ sư ông đang cơm nó bưng dĩa xoài, nó tới nó sư ông ngoan sư ông ăn cái này. Nhưng mà quý vị thấy không, một cái chuyện nhỏ thôi, mặc dù cái đó không có gì sai, nhưng mà để ví dụ cho cái nguy hại mà chúng ta phải cần thấy. Con nít nó như một đời diễn tranh, nó là một cái máy cánh thép len chưa có cái gì hết. Và để mình thâu, bấm mà lúc thâu là mình thâu cái gì là mình vô cái đó. Quý vị thấy hồi còn nhỏ cái gì mình nhớ, tới già mà người già bây giờ hỏi lại câu chuyện mới đây cũng nhớ, nhớ chuyện cũ không? Tại sao? Tại vì hồi trẻ cái bộ nhớ của họ nó trống trơn, cho nên cái gì tới họ không biết. Hồi nãy mới cho ăn cơm mà nói không, mà năm rồi ăn cơm với ai được nhớ. Tại vì họ chỉ nhớ như vậy. Từ đó mình mới thấy. Nên Phật dạy là phải có niềm tin để phát hiện tội lỗi, và phải có biết sợ nguy hại, phải có những cái nó nguy hại vô cùng. Chẳng hạn như môi trường, chẳng hạn như gia đình. Không, mà ví dụ như mình tu ai cũng nói bớt tham sân si, nhưng mà có những cái tham mà không thấy, mà cái tham nó tinh vi, cái tham nó tinh vi mà mình không bao giờ phát hiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một sự định tĩnh thì chúng ta mới phát hiện rằng ô chết ngộ rồi, mình bị cái tham nó luôn. Hồi sáng này Pháp Hòa đọc một cái thơ của một bác, Lão Chúa viết cho Pháp Hòa. Bữa đó bác mới gửi cho Pháp Hòa một cái thơ, thì Pháp Hòa chưa có giờ đọc. Thì mấy ngày nay, sáng nay trước khi đi mới mở cái thơ ra đó. Thì trong cái thơ đó bác viết như thế này: con thường đi nhà thờ mỗi chủ nhật, nhưng mà những bài giảng của thầy con nghe mỗi ngày, bởi vì những bài giảng đó đã giúp cho con rất nhiều trong cuộc sống. Và có một ngày con thường ao ước làm sao có tiền để trợ duyên cho thầy trong vấn đề Phật sự. Một ngày nọ con đi chợ, con thấy ai để trước mặt con 50 đồng, con đứng cả 10 phút chờ người chủ nó tới để con gửi lại mặt. Thì con giữ 50 đồng này và hôm nay con đã làm được cái ước nguyện của con là tiền này con không sử dụng, nhưng mà con đem con gửi cho thầy để thầy lo cho chùa, thì coi như là người đó và con ủng hộ cho cái chương trình này. Còn 40 đồng Canada, khi con qua Canada chơi, người thân con nhét vô tay con 40, con vẫn giữ để kỷ niệm. Bây giờ con nghĩ thôi, giữ cũng không làm gì, gửi luôn cho thầy để thầy làm Phật sự. Không phải giữ cái tờ đó, giữ nguyên cái gói tiền đó, không phải là tại vì nó có tiền trong mình giữ, nhưng mà nó có những cái ân tình. Hồi Pháp Hòa 20 tuổi, cái ngày Pháp Hòa liên họ giới tỳ kheo, có một bác Phật tử nhét vô trong một cái giỏ Pháp Hòa một cái gói tiền nhỏ. Khi mà vô tới phi trường Pháp Hòa đổ ra, quý vị biết không, 10 cent, 25 cent, rồi bác nhét thêm cho đủ 20 đồng. Pháp Hòa mở cái đó, mình đọc cái thơ mà mình khóc. Không phải là cái tiền, nhưng mình thấy được cái tình này. Sau đó không lại giữ cái gói tiền nó lại cho tới. Cho nên á, khi mê tiền vẫn là tiền, hay là khi đó là khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Mặc dù tiền nó là cái điều mà chúng ta cần, nhưng mà không khéo tiền nó là cái nguy hại, nó làm mất tình mất nghĩa. Mà quý vị đã thấy trong cuộc sống bao nhiêu cái tình nghĩa mất, thậm chí cha con không nhìn nhận, mẹ con không nhìn nhận, anh em không nhìn nhận, vì người ta thấy tiền nó lớn hơn tình. Nhưng mà nói chung là cái tình nó bao, nó ôm trọn cả cái tiền, và tiền nó có thể gây ra tù tội nguy hiểm đấy. Nhưng mà nếu chúng ta có chữ tu nó nằm ở trên đó, thì có tình mà vẫn tu, có tiền mà vẫn tu. Lỡ mà trong tu tội mà biết tu thì tù tội nó cũng từ từ nó tăng tiến tiêu tan, có ngày mình được thông thả. Cho nên tu á là mình phải thấy cái nguy hại. Nếu một tâm niệm nào nó sinh khởi tham sân si, nghi ngờ cũng là một cái chất độc nguy hại. Sống loạn tin ai hết, nghi ngờ người này, phán đoán người kia thì có sao đâu. Nhưng mà biết mình biến thành một con người, mình ai gặp mình nó thôi thôi đừng có nhờ giả cái chị đó, chị đó chỉ dễ nghi thôi, kêu gọi ai được kêu gọi cái chị đó nghe, chị đó chị không có tin ai đâu, chỉ đưa ta 10 đồng mà chỉ cái gì cái tới. Nhưng mà rồi ta làm từ thiện, sao chị làm từ thiện chỉ như tôi, nhưng mà tại vì mà đưa xong rồi cái mình sợ cái tâm nghi ngờ là một chất. Cho nên Phật dạy cái căn bản phiền não tham sân si mạn nghi. Mạn là gì? Là kiêu mạn. Nó có ba loại kiêu mạn: hơn người, bằng người và mình thua kém. Cho cái nào mình tiêu, mình cứ nghĩ mình thua kém người khác, cho nên không bao giờ mình chịu có mặt hay là hợp tác hay là cái gì với mọi người. Tại vì mình tự ti, tự ti là mình thích mạn. Tự ti cũng được, tự tôn cũng được, tự cao cũng được. Tự tin mà không khéo thành tự tôn. Tự tin, tôi tin tôi làm được mà không khéo, không có tôn tầm, tự tin viết thành tự tôn. Người mà không khoái, không khéo thành không tôn. Không khoái là sao? Thôi bữa nay mình tới đây không có gì ăn, thôi kệ ăn đại đi, không khoái mà. Bữa nay mình đi tiệc mà thôi tu làm gì kệ cứ uống đỡ đi. Nhưng mà phóng khoáng thì cứ cái kiểu phóng khoáng nó biến thành phóng tu, không còn thúc liệt gì. Cho nên tại sao người tu phải cạo đầu phải mặc áo? Vì cái đó nó thúc liệm lại mình, không để cho mình phóng khoáng và phóng tu. Pháp Hòa không thể nào mặc cái áo này mà gặp mấy Phật tử tới nhà họ chơi, họ cua chai bia cái mình thoải mái cho chai. thầy uống có sao thiêu cô. Thiêu cô đâu phải chỉ chai bia, nếu muốn thiêu cô thiếu về thứ khác. Mà ông thầy mà cầm chai bia là trong đầu tự họ đưa, nhưng mà nói ông này con không xong rồi. Đó, nhưng mà mình tỏ lộ như mình là người phóng khoáng, nhưng mà thật sự mình sống bằng cái chất của phóng túng nguy hại. Cho nên á, ông bà ở trong chùa mấy chú là không cho mặc đồ thường đi học, chấp nhận luôn thì phải sống đi học vẫn mặc đồ thường. Tại vì chỉ có mặc dù nó không là gì, nếu tâm mình cũng vậy rồi, cỡ nào cũng vậy, nhưng mà ít ra cái bộ đồ nó còn phúc luyện mình. Cho nên quý vị nhớ, khi nào mình nổi cơn thịnh nộ với bếp mình, nhớ đây là bếp chùa. Nhớ có chữ chùa trong đó thì nó còn đỡ đỡ thôi, nó chua lắm. Cho nên tu ở chùa cũng khó lắm, nhưng mà ít nhất cái chùa nó vẫn còn giữ mình. Không có ai mà vô chùa mà dùng nghi lộn với nhau mà dùng cái lời thô tục. Dù có nghi lộn nhưng mà ít nhất cũng không có thể dùng những lời thô tục. Nhưng mà nếu ngoài chợ, ngoài đường là khác. Cho cái môi trường chùa nó trợ giúp cho mình một phần nào. Chuyện mình đụng chạm với nhau là chuyện bình thường. Nhưng nhớ, đây vẫn là môi trường. Mình đang hình thức là một Phật tử và đang làm công quả, thấy không? Đang là một Phật tử, việc làm là công quả, chỗ mình gây là chùa. Ba cái đó kết hợp lại, không thể làm hơn. Nhưng là cứ nhớ, thân mình đang mặc đồ của một Phật tử, mình đang làm một công việc là gọi là công quả, và chỗ mình đang khởi độ đây là cái gì? Thì ba cái đó nó gom lại, nó giúp cho mình bớt đi một phần nào cái sự tác hại. Và nhớ là khi mình làm việc gì, mình đang đại diện cho cả một tập thể, chứ không phải là một cái. Trên nhiều lúc đó, họ đến hỏi con Hoàng, bây giờ con muốn làm vậy đó cho nó ra lẻ được không? Con Hoàng không nói, con Hoàng đâu có dám nói. Và ví dụ thôi, bây giờ cái ông đó đang đổ xăng nè, rồi chú thấy chú không ưa ổng nè, chú bọc cái bật quẹt lên cho ổng đổ chết đi. Nhưng mà chú nghĩ là mình không chết thì cả cái kho xăng đó là những người xung quanh chết. Không, còn ví dụ vậy thôi. Rồi quý vị tự tìm cách quán triệt lên. Niềm tin phát hiện tội lỗi, sợ nguy hại, nghe nhiều và nỗ lực. Thật sự ra thưa đại chúng, cuộc sống này không có cái gì nó có mặt mà không bằng sự nỗ lực. Nỗ lực dữ lắm. Nếu mình không có nỗ lực làm gì đó được. Nỗ lực là gì? Là sự tinh tấn, sự siêng năng, sự cố gắng. Thưa đại chúng, cuộc đời Pháp Hòa không có một cái gì ngoài hai chữ cố. Tại vì quý vị biết bản thân Pháp Hòa dốt đặc, có được học hành gì đâu. Đi tu chứ có được đi tới trường, tới lớp gì học đâu. Có được bao giờ sống trong một môi trường mà có đầy đủ tăng để mà trợ duyên cho mình đâu. Đi tu mà lúc 15, 16 tuổi không có một người huynh đệ cùng tu với mình thì không có niềm vui gọi là tu hành có bạn. Nhưng Pháp Hòa còn được tới giờ phút này là cả một sự tu nỗ lực. Thì bây giờ quý vị nghiệm lại, có phải mình thương như giờ phút này, có phải là đã từng nỗ lực và cố gắng không? Có. Lúc mới qua đây sốc lắm, nhiều cái nó làm cho mình chới với lắm. Nhưng mà rồi với sự cố gắng của mình đã thành tựu được như bây giờ. Rồi mai mốt nó lấy kinh nghiệm này dạy lại con cháu, cái đó là tự độ rồi. Bây giờ độ thả khuyên thích má là xưa, má qua đây con bây giờ đỡ, con còn có má, con còn biết tiếng Mỹ, chứ hồi má qua đây là má không có gì, má không có gì hết, mà bây giờ má tạo được. Bây giờ có bài giao cho mấy thầy mấy chú lo cái lớp thiền của Mỹ, có bà ít có ra, tại vì đi hoài. Bữa nào ở nhà thì có bà ra. Có bà mới nói. Không rồi, lâu lâu bà về hỏi lớp này, lớp thiền đông nhiều ít. Rồi có bà thưa quý vị là bây giờ trong phòng thầy kinh sách bao nhiêu đứa nào cần cứ vô này nghiên cứu mà giảng, mỗi tuần phải mỗi giảng. Vừa rồi là có hoàng gặp được một cái bộ kinh hay lắm mà chúng mình là lập tức đi kiếm cách để mà xin mà thỉnh cái bộ nó về cho các thầy để mà các thầy nghiên cứu, mà mình phải khuyến khích cái người của mình mà không có khuyến khích, không có đôn đốc thì người ta cứ giật chân chân. Có bà nói con cứ giảng đi 15 phút cũng được, 20 phút cũng được, biết cho nó quen, đừng có sợ. Mình ra mình nói bằng cả cái tấm lòng của mình. Tổ chức những ngày tịnh tu, 10 người cũng tổ chức, 9 người, 5 người cũng làm. Hồi xưa thầy giảng cho người Mỹ, cái lớp thiền đầu tiên có 5 người chứ nhiêu. Phật tử về tu Bát Quan Trai hàng tháng có 5 người chứ nhiêu. Vậy mà 30 năm nay Bát Quan Trai không bỏ hết. Có quà đi giảng như vậy đó, mỗi cuối tuần mỗi đi. Nhưng mà để tới ngày Bát Quan Trai là ở nhà. Như cái tháng 11 này ở nhà có tuần một cái kênh một là đầu tháng 11. Đi suốt luôn, cứ như là đi thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Rồi thứ 2 về, ở thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 thôi. Nhiều Phật tử muốn thăm không vào có lên ngày tuần, chứ lên cuối tuần không nhận. Nhưng mà thưa là người sống ở trong đời, dù đời hay đạo, chúng ta không có nỗ lực thì không có gì. Người tu ở cái góc độ này cũng nỗ lực dữ lắm, phải không? Thôi thì cuối cùng là cái sự ghi nhận. Sau khi mình thành tựu hay là thất bại, tất cả phải ghi nhận. Ghi nhận là gì? Tức là chúng ta accept, dù thành công hay thất bại, để chúng ta học hỏi từ mọi người. Không, mà nói lại bảy cái mà nói trong kinh ha: niềm tin, phát hiện tội lỗi, sợ nguy hại, nghe nhiều, nỗ lực, ghi nhận, không sợ. Hồi nãy có một kết hợp: khi niềm tin mình đầy đủ, không sáng từ làm mà không bị mê mà tụng kinh mà không biết không bị mê lầm là tụng cho Phật nghe mà tụng để làm. Cho nên ai có bài xích mình vẫn không lành, vì mình rõ ràng cái chuyện mình làm. Nó tụng như con vẹt tụng chi, tụng không hiểu tụng chi. À, tôi tụng mà tôi vẫn chưa hiểu, chẳng lẽ không tụng anh hiểu à? Vì không hiểu sao tôi mới tụng. Tiếng Anh là nói lần hiểu không? Nghe nói được không? Phải học nhiều lần, phải nói nhiều lần. Hồi có bà học lái xe, học xong tấu giống lắm, treo bằng cả tháng luôn. Cuối cùng có bà suy nghĩ không được, mình học lái xe để giúp cho chùa, mà bây giờ mình sợ lái rồi mai mốt làm sao mình làm việc cho chùa, nghĩ vậy đó. Cái bữa đó giữa mùa đông, con bà lấy xe và lái, còn hỏi bác nào có chịu đi với nó qua không? Còn hai bà bác dạ tôi đi thì xin lớn nha. Leo lên xe con bà ngồi, con bà lái một vòng, từ đó cái mình quen ta lái mùa đông. Cho nên các bác cũng trợ duyên mình. Hồi nhỏ ở chùa mình buông rồi, cho nên bác cô nào mà thấy chùa mà vui, con bà cũng muốn mít vào muốn ai đi về đó. Bác nào mà nói thôi tôi sửa soạn tôi về là cái bóp mắt, không mà giấu cho mẹ. Còn không là ngồi nghe tụng kinh nghe giảng thì có mò 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 và cổ áo người này dính áo người kia. Nhưng mà có bác dễ thương lắm. Bác nói thôi mẹ chú, chú ở trong chùa mình, chú buồn chú tội, mình cho chú chơi đi, cho chú vui, chú ở chùa chú tu. Nên có những vị người ta rất là thông cảm như vậy. Cho nên con cái của bạn, tại sao con nít mà nó có nhà mà mình vẫn chiều? Tại vì mình hiểu nó nít, nhưng mà có những cái mình phải chỉ dẫn tại không là nguy hại. Thôi thì hôm nay buổi sinh hoạt này có quà chỉ muốn cơ với lại chung hộ niệm cho mình là hộ niệm cho người. Người mà được thông suốt trong sáng thì mình cũng được hưởng. Tại vì người ta vui mình cũng vui, cho nên đừng vì cái vui của mình mà không làm cho người khác vui. Người khác mà vui thì mình cũng vui, người khác mà không nổi cơn giận thì mình cũng đỡ nghe nhiều. Nên tại sao cứ nói nhiều ta không ai biểu tôi không giận, tôi giận, tôi giận tôi có cái tật nói nhiều, ông biết cái tật tôi nói nhiều không muốn tin nhiều thì đừng chọc tôi giận. Thì đó là cái điều Pháp Hòa cũng chia sẻ với quý vị trong cái buổi sáng hôm nay. Và trước khi dứt lời, trước hết xin cảm ơn quý sư cô ở tại hội tự đây, kế đến là toàn thể ban hộ tự của Thập Phương cũng như quý Phật tử xa gần. Có bạn nhìn xuống là thấy có một vài người ở Boston và ở những vùng khác nữa, chứ không phải chỉ riêng Boston không. Xin chúc tất cả quý vị an vui, hạnh phúc và có một cái mùa lễ tạ ơn thật là đầy ý nghĩa. Trước khi chúng ta hồi hướng ở trong này có hai câu hỏi, quý vị có thể xem được 5 phút, 10 phút không? Con có hai thắc mắc. Một, con người vốn có tánh ác, một thầy đã nói như thế, nhưng trong bài niệm gương có câu theo tự tánh làm lành, hay là khi đi học có câu nhân chi sơ tánh bạc thiện, thưa thầy, ý thầy như thế nào? Thưa đại chúng, cái câu này á, cái tự tánh của con người là cái nature, nhưng mà cái nature này nó có hai thứ, thiện và bất thiện. Nếu chúng ta là người có chánh niệm tỉnh thức thì chúng ta sẽ cố gắng tưới tập cái hạt giống thiện để đừng để cái hạt giống ác nó sinh khởi. Bây giờ có một ví dụ, chưa có một cái trường nào mở lớp dạy người ta ăn cắp. Nhưng mà tại sao khi chúng ta thấy cái của nó để mà mình nhận định là quý giá lấy bỏ mình, vậy thì mình có cái gì? Mình có cái gì? Có cái duyên, có cái gì? Có cái bản chất của ăn cắp. Nhân ăn cắp, à, trong kinh gọi là nhân ăn cắp. Cái của để cho mình thấy đó là duyên ăn cắp. Rồi mình suy nghĩ sao ăn cắp, rồi là cách thức ăn cắp. Ví dụ như giả bộ đi nghe, sẵn cái tay áo rộng rộng đùa nó vô. Ví dụ như là cách thức này. Hay là mình đùa nó xuống đất xong mình lấy cái chân mình dẫm lên, mình đứng nó yên chỗ, ai kêu mình đâu cũng đi hết. Để một lát nữa vắn người rồi mình thôn xuống giả bộ một dây dài. Rồi mình phải lấy cái đó mình bỏ vô cái ống dài mình. Nhân ăn cắp, duyên ăn cắp, cách thức ăn cắp, hành nghiệp ăn cắp, tội ăn cắp. Trong kinh nói vậy đó, trong Bồ Tát giới nói vậy. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái bản, cái tự tánh này nó có thiện, nó có ác. Vậy thì theo tự tánh và làm này là tánh lành. Nhưng mà không phải con người không có cái xấu. Không có ai mở trường dạy nói dối. Nhưng mà tại sao mình nhận biết nói dối? Không ai mở trường dạy hung dữ mà tại sao mình giữ hung? Giữ hung nữa chứ không giữ không. Như vậy thì rõ ràng mình có cái đó. Rồi môi trường nó tưới cái đó nhiều quá. Phong vào ví dụ này. Mình sống trong một môi trường nào đó, tự nhiên lâu ngày mình cứ mỗi ngày mình tiếp xúc mình tưới đó. Cho nên á, nhân chi sơ tánh bản thiện là khải cái thiện cho người chứ không khải cái ác. Nhưng mà thỉnh thoảng nhắc để chúng ta đừng quên là bề mặt của cái thiện nó có cái gì. Ví dụ như mình gặp con mình, luôn luôn mình nói con rất là giỏi, con rất là thông minh, con cố gắng con học. Mình luôn luôn mình nói cái tốt của nó chứ đấy. Mày không ra gì hết, thế này thế kia, mình đang khơi cái bản chất không ra gì của nó. Rồi lâu ngày nó nghĩ rằng nó không ra gì thì nó chẳng là gì để nó ra. Cho nên mình phải nhớ là ai cũng có cái thiện cái tốt, nhưng mà tu Phật là chánh niệm tưới cái thiện trong tương cái sau. Như vậy tại sao nó tụng kinh? Là tụng kinh là để mình tưới cái thiện của mình. Tại sao có niệm Phật để tưới cái đó? Nếu mà không có một giờ tụng kinh đó, là mình rảnh không có làm gì phải không? Bắt cái con lên, chị bữa nay chủ nhật em không có đi chùa, chùa có gì lạ, không có hỏi bữa nay thầy cũng giảng gì, bữa nay cái tu hành sao những gì làm, cái đó không nghe gì đâu. Thì không có đừng giấu tôi nghe, có phải là mình hơi số 8 lên mà đa số mình chồng với con không nói gì, bữa nay dù có gì lạ không, cũng có chuyện lạ lắm. Mà ta nói đâu có, ủa sao kỳ vậy, tôi nghe khác à. Cho nên mình á, ít có khi nào mình cưới cái thiện. Cho nên cái câu trong kinh là theo tự tánh làm lành là nhắc mình đưa cái đi theo cái thiện. Cho nên nó nhiều khi á, mình sống với con mình là mình phải để ý cái tánh nó từ nhỏ, để mình tìm cách mình điều phục. Từ nhỏ là mình thấy tánh ích kỷ nó lộ ra, kỷ nó tới lấy đồ chơi mà dừng lại. Từ nhỏ mới một hay mới có vài tháng tuổi, một tuổi mà nó đã có cái tánh nhân. Mà hãy cái thằng này mà nó tội cái gì mà không được, nó đập đầu, nó làm dữ, cuối cùng mình thấy không ít ai dạy cái đó mà tại sao nó giận mất cái đó. Quý vị thấy không? Vì vậy cho nên Phật mới nói là cái tánh, cái tự tánh đó, nó có thiện, nó có hại. Nhưng mà khi nói là chúng ta thương thương. Cho nên chúng ta viết những câu chuyện tốt lành nhân quả rồi đó, là để hướng cho người ta đi vô cái nẻo thiện. Quý vị hiểu được chỗ đó nè. Chứ không phải là con người chỉ có tấm thiện mà không có tấm thiện. Ai chỉ mình phải có tập đó đâu, không có cái trường lớp nào mở hết á. Mà sao con người mình lại vậy? Không ai mở trường tham, không ai mở trường sân, không ai mở trường si. Nghi mẹ gì mà con người có đủ, mà nhất là cái môi trường có thể giúp cho con người sanh khởi cái đó dễ dàng. Có nhiều khi mình cũng lâu lâu mình cũng indirectly mình dạy con mình nó nói, dẫn nó đi shopping mua cái quần trăm, lên xe dặn liền nha, lát về hỏi ba hỏi nó 10 đồng nha con. Mình rõ ràng là mình đang tưới cái dốc của con à. Rồi mai mốt mà nó đi đâu nó lượm cho nó xài của mình bạc ngàn, nó không nói nó con xài có 10 đồng. Con không được nói láo với má nghe không? Cũng giống như mình la đứa con không được nói tiếng Anh ok. Con không được nói tiếng Anh ok. Con không được I tell you speak Vietnamese. Được chỗ đó là ha. Câu thứ hai, nếu có một con cá bị sóng biển đánh dạt lên bờ, con cá đã chết, ta có thể đem con cá vào chùa thập phương chiên xào nấu. Ý thầy nghĩ sao? Dạ em không dám nghĩ gì đó. Tại vì nếu mà nghĩ nữa là em có sao mà sao nặng. Không thể nào.
Nhưng mà
mình phải biết ở đâu. Bây giờ có bà nói gì này, mình có quyền ăn, nhưng mà mình phải biết ở đâu để ăn. Dù như nãy có bà nói đó, cái chuyện giận hờn quẹo quọ với nhau là những cái thường tình của con người. Nhưng mình biết mình đang nổi sân ở trong chùa, không thể nói những cái lời thô được. Mình đang mang chiếc áo Phật tử, việc làm mình đang gọi là công quả thì không thể nào hơn được cái đó được. Anh có thể gọi là hờn giận nói gì đó, nhưng mà anh biết anh đang ở đâu để nói. Đó là ví dụ nè. Ở trong những một số hãng không cho đem bài giảng vô nghe nha. Mình nghe những cái nhạc của mình, nghe những bài pháp thoại hãng không cho, thì tự mình phải biết mình đang ở môi trường nào để mở băng giảng nghe, mặc dù nghe băng giảng không hề có tội lỗi và rất được khuyến khích. Nhưng anh nghe bài giảng trong hãng cho người ta đuổi anh, cho nó trời ơi thầy biết không, con nghe giảng của thầy mà bị tự hỏi rồi hỏi sao vậy thầy. anh không biết có sao, làm sao tôi có sao được. Quý vị thấy được chưa? Mình phải biết mình đang làm gì ở đâu. Con chào thầy, làm sao có thể tránh xa người xấu và tình huống xấu? Nếu không may đã gặp chuyện xấu, làm sao có thể làm tốt hơn? Làm sao có thể sáng suốt trong nghịch cảnh? I ask you the able to fall asleep when I watch you. But now it does not have any effect. How to listen to your word of wisdom so I can fall asleep? Như là sao? Nhiều sao quá chẳng thấy sao. Thôi câu hỏi trước đi. Làm sao có thể tránh được người xấu, tình huống xấu? Có những trường hợp mình không thể nào rời cái ngoại cảnh. Ví dụ như mình đi làm, rồi trong sở mình cái bà sếp đó hay là cái người làm chung với mình có rất nhiều những cái tính mà mình không chịu. Nhưng mà tại vì cái tính đó của họ và mình nghĩ rằng mình không chịu họ được, vì mình nên nó, mình đặt cho nó cái tên là xấu. Nhưng mà người đó không hề thấy có xấu. Hoặc là mình tự nói rằng tại sao. Thôi bây giờ mình quán như này. Tôi chỉ chịu được người này có 8 tiếng. Ông chồng họ chịu họ tới nguyên đời. Hay vợ họ phải chịu họ tới cả đời. So với tôi 8 tiếng chẳng nghĩa. Tôi vô đây đi làm để kiếm tiền và không hề có ý kiếm chuyện. Và mình biết người thường hay kiếm chuyện, cho nên mình càng tỉnh giác làm ít chuyện để cho họ đừng có chuyện để kiếm. Thật sự cuộc đời này chúng ta làm kiểu nào khi người ta muốn kiếm chuyện rồi thì vẫn có chuyện để kiếm. Nhưng cái quan trọng là chúng ta chánh niệm, chúng ta ý thức chúng ta ở đâu, đến đây để làm gì. Và thậm chí người đó là người thân của mình thì mình cố gắng nỗ lực hồi nãy. Cái sự nỗ lực của mình là một tích cực. Tuy nhiên hồi nãy có bà cũng có nói, có đôi lúc mình gặp một cái duyên phải ăn rau đắng. Và cái quan trọng là biết ăn rau đắng ở đâu để rau đắng nó được ngon. Chấm đen mà rau đắng cũng ngon, rau đắng và đem nướng lẩu cũng tuyệt lắm. Cho nên bây giờ người ta dùng cho mình một bó rau đắng, thế thì anh cứ suy nghĩ ra rau đắng để làm gì cho nó ngon. Có những trường hợp mình ở trong một hoàn cảnh không cách nào đi được. Bây giờ ở đây, lúc đấy, bây giờ anh nỗ lực chuyển hóa như thế nào để anh tiếp nhận hoàn cảnh trong không gian, trong thực tại. Đó là sự nỗ lực tinh thần. Có nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa gặp cái vỏ dừa, tại vì cái duyên của mình là. Cho nên hồi đó có một chú đệ tử nói, thưa thầy, mùa hè này mình đi đâu chơi? Ông thầy nói đi chỗ nào không có trời mình sẽ đi. Rốt cuộc chú đệ tử nào đâu? Đi đâu? Ở chỗ thì có chỗ nào mà không có trời, không có dưới bầu trời. Ý ông thầy muốn dạy cho người đệ tử, nếu con thích, nếu con có tâm an nhàn tự tại, ở nhà con cũng tự tại trong nhất thiết. Bây giờ có quà thưa gì mình gọi là đi holiday nữa. Nhưng mà thật sự cái holiday của mình nó có khác gì thường ngày không? Tới giờ con kiếm chỗ ăn, đi hồi kiếm chỗ uống, uống ngồi kiếm chỗ xả, ở nhà cũng ăn cũng xả trong thâm, nhưng mà khỏi tốn tiền, thấy không? Nhưng mà con người của mình thường bị những cái chữ nó lừa, gọi là đi holiday, đi chơi, mà nhiều khi không đi không có chuyện, đi gần nhau rồi bắt đầu sắp chuyện, tại vì tiền kia không tiền. Nhiều khi chưa hề, chỉ là bạn không đi chơi với nhau là không có chuyện gì hết, mà hễ mà gặp nhau rồi á, đi chơi với nhau rồi á, lát xong cái chuyện cuối cùng sau một trận đi chơi nó về không ai nhìn lại. Thật ra cuộc đời này là nếu mà nói là bất chắc, bất ổn, bất bình, bất an thì ở đâu nó cũng bất chắc. Cái quan trọng là mình chuyển hóa và mình mở lòng. Làm sao đối phó với sự kỳ thị da màu, da stress ở trong công sở. Đây là sự kỳ thị. Ở bên California, ở cái vùng cố định đó, nó có một cái tượng đài và là một cái tượng đài kỷ niệm các vị có cái công đức xây dựng cái nền tảng tự do hòa bình vân vân, thì trong đó có hòa thượng Đức Hạnh của bạn được chính phủ Mỹ chọn làm cái tượng đài ở trong số những vị đó. Trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma, Phật giáo được hai vị, và đặc biệt người Việt của chúng ta có ngài Đức Hạnh. Và có một em bé nó chỉ có 10 tuổi thôi, nó da đen, nó cũng được chọn. Chẳng qua là nó có một bài thơ rất hay, và bài thơ rất đơn giản. Bài thơ như thế này, Pháp Hòa không nhớ hết từng chữ, nhưng mà cái ý thôi nha. Người Mỹ khi họ ở trong nhà, da họ trắng. Khi họ ra nắng, da họ đỏ. Đại khái là họ đổi màu da liên tục tùy theo cái môi trường, cái thời tiết. Còn chúng tôi ở trong mát, da vẫn đen. Ở ngoài nắng, da vẫn đen. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi da cũng đen. Thế thì tại sao họ gọi chúng tôi là da màu? Quý vị hiểu được không? Cái bài thơ đó, mình là da trắng, có khi đổi thành da đỏ, da cam, da vàng do nắng, do thời tiết. Còn người họ đã một màu da đen rồi, thì họ ở hoàn cảnh nào da họ vẫn đen. Giống như mình vậy nè. Nếu mà nói đúng hơn, đối với người Mỹ, mình là người ngoại quốc. Tại vì mình nước ngoài mình có đấy. Nhưng mà đa số mình không kêu mình là người ngoại quốc, mà mình kêu họ ngoại quốc. Cái điều thấy là gì đó không? Lâu lâu thương đùa là có anh ngoại quốc. Mình kỳ thị thấy rõ. Thấy cái anh nào mà lá xá đi tới anh xì, xì tới. Xì thì cũng có tốt có xấu, chứ đâu ai cũng xì bẹp hết đâu. Cho nên chúng là thật sự ra cái sự kỳ thị trong cuộc sống này ai người ta cũng đang khuyến khích, nhưng mà cũng khó mà chúng ta hoàn hảo được, bởi vì cuộc sống con người nó rất phức tạp. Nó rất phức tạp bởi vì vậy cho nên tại sao chúng ta có những cái chương trình hướng dẫn hay là những chùa, những nhà thờ, những đạo giáo có mặt trong cuộc đời. Chẳng qua là chỉ hướng dẫn con người giảm dần những được phần nào hay phần đó khó mong mà hết. Thôi thì bây giờ quý vị cũng nghĩ vậy đó. Mình bây giờ ở trong một cái hoàn cảnh là mình phải đi làm trong một cái nơi mà mình cần tiền để mình sống. Nhưng mà mình không may, không đủ duyên gặp ở một cái môi trường mà người ta dễ thương, mà đa phần là người ta kỳ thị. Thế thì mình phải sống như thế nào giảm đi cái mức độ kỳ thị của họ. Ví dụ không bao giờ nói tiếng Việt trong công sở. Có những công sở cấm không được nói những thứ tiếng của mình có chỉ thuần là tiếng Anh. Nó có cái sự công bằng đó. Mình ở cái mức độ phải không? Thành thử ra ví dụ như á, mình ở cái, cho nên nó có nhiều nơi mà thấy hay, mình là người Việt, nhưng mình để cái bản chùa không thể nào chỉ thuần túy là tiếng Việt, cũng phải có cái gì tiếng Anh để cho người ta thấy rằng mình qua đây mình vẫn hội nhập được với đời sống của người ta. Mình để cái gì cho người ta đi nghe, người ta biết mình là cái gì. Chứ chính bản thân mình cũng tạo cho họ một cái sự nghĩ rằng mình kỳ thị, mà cũng hề có một cái gì tiếng Việt cho họ. Cho nên chính bản thân mình, ví dụ như giờ mình thích ăn mắm, tự đem cho chỗ mấy người Mỹ mình ăn, nó kệ, tôi thích ăn không có được. Mình đi vô hãng Mỹ mình đang làm thì mình nó ăn cái gì mà người Mỹ người ta dễ chịu. Mình lên máy bay thì nó thích dầu, trừ trường hợp mà không thể nào khác trừ được thì cái trường hợp nó khác. Nhưng mà cái thói quen mà cứ lúc chút mở cái chai dầu để mỗi người khác là khó chịu thì mình giảm ra. Cho nên có đôi lúc mình cũng phải hiểu người ta kỳ thị vấn đề nào để mình giảm cái đó, bởi vì người ta giảm nói. Thật ra mình cũng có cách để mình giảm người ta bằng cách là mình hiểu người ta đang kỳ thị một vấn đề gì. ví dụ người ta kỳ thị mình là da màu thì thay đổi màu da được, nhưng mà người ta có thể kỳ thị cái cách sống của mình, do cách ăn của mình, cách gì em của mình có thể thay đổi. Cái câu này là Phật dạy đời là bể khổ, với kinh nghiệm tu tập nhiều năm, xin thầy chỉ dẫn cho Phật tử có thêm sức mạnh tinh thần để chịu đựng hóa giải phiền não mà đi hết con đường nhân gian. Đời là biển khổ, qua hết biển khổ là biển gì?
Biển mạng.
Qua hết đời là biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Đời là biển khổ, qua hết biển khổ thì kêu qua đời. Như vậy câu này là ý Pháp Hòa muốn nói gì? Nghĩa là ngày nào mình còn sống trong đời này thì mình còn vẫn bơi lội trong biển khổ. Có cái bài thơ này: biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền dơ, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, rốt cuộc cùng chung bể khổ thôi. Bây giờ quý vị đang là người chèo thuyền trong quyển đời, gọi là quý vị thuận gió đi. Pháp Hòa là người bơi nghịch gió, nghĩa là không ở đời, cạo đầu vô chùa không. Nhưng mà sĩ chung, dù nghịch gió hay thuận gió, chúng ta vẫn ở trong biển. Người tu nó có cái khổ của người tu, người đời nó có khổ người đời. Mình không là cái người pháp lý thì mình cũng là người bình thường, cái tự nhiên mình cũng khổ của cái bình thường. Mình là người của công chúng thì mình cũng có cái khổ của người công chúng. Cho nên cái anh là ảnh làm ca lẻ, anh cũng khổ của ca lẻ, mà anh làm ca sĩ anh cũng khổ của cái người ca sĩ. Đã là ca rồi sĩ lẻ cũng giống nhau. Chung rốt cuộc cùng chung bể khổ không? Cho nên cái câu nói nghe vui, nhưng mà thật sự ra là chân lý là đời là bể khổ, hết qua hết biển khổ là qua đời. Nghĩa là khi nào chúng ta chấp nhất cuộc sống này, nói như vậy đừng có tự giận nha. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng ngày nào chúng ta còn sống. Bây giờ nè, nói đơn giản thôi, còn ăn không? Còn ăn là còn khổ. Tại vì ít khi nào mình ăn theo cái bình thường, ăn là phải lựa món, mà còn lựa món là còn cực. Mà thậm chí cho dù không lựa món cũng phải làm ra món để ăn, thấy không? Còn ăn là còn làm, và còn làm là còn chịu khổ. Xin lỗi, ăn xong nó không chịu, nó tà re cũng khổ, nó cứng ngắc cũng khổ. Rốt cuộc thể mà nó cứng ngắc kiếm thuốc uống vô cho nó tà re, mà lỡ nó tà re kiếm thuốc uống vô cho nó cứng ngắc. Mình uống nước hai tiếng sau trả, tuy rằng phải trả nhưng mà vẫn phải uống, tại vì uống để mình mượn, mượn để rồi trả. Cuộc đời này là cả một cuộc đời mượn trả, thở vô là mượn, thở ra là trả. Cuộc sống của mình không bao giờ chấm dứt sự mượn trả, cho nên đừng có chán đời, tại vì đời không có gì để chán, tại vì nó vậy rồi chán gì nữa vậy. Đó không? Thật sự cái quan trọng là mình chấp nhận cuộc đời chứ không chán. Mà chấp nhận cuộc đời là mình sẽ yêu đời, tại vì đời cũng có gì đáng yêu. Đời cũng không có gì đáng yêu mà cũng có gì đáng chán. Cái quan trọng là mình chấp nhận thì mình yêu đời. Có nhiều khi mình yêu mặt này, mình chán mặt khác. Ôi thì cũng giống như mình có kiêu nhiệt không? Không có cái thằng ác sao nó hiện lên thằng thiện, mà cái thằng mà nó cực ác thì thằng thiện nó mới cực thiện. Nó tống một cái da bằng khổ ngoài này, mình nghiến răng mình ghét, chắc đâu kết thúc cho rồi. Nhưng mà nó đi ra nó rất là vui, tại vì nó đóng vai phản diện và nó rất tài tình đóng để cho người ta phải ghét nó. Vậy thì cái người mà làm khổ mình cũng chưa chắc là người đó tốt. thôi thì mình nhận họ như Bồ Tát nghịch, tại giờ có họ cho mình biết là lúc họ không làm khổ mình hạnh phúc là gì. Cho nên cái thật sự ra không có cái trường lớp nào mở vợ dạy đời mà mềm mà mình nói ta mà nói dạy đời nó không tốt. Nhưng mà cuộc đời dạy mình rất nhiều thứ. Không có trường lớp nào dạy đời, nhưng mà đời lại dạy mình nhiều thứ. Có phải vậy không? Cho nên á, đừng có chán đời, đừng có bi. Nhưng mà nếu mà người nào yêu đời quá thì không có được. Cứ bình thường đi. Hãy gặp lúc nào mà nghịch duyên là biết nghịch. Tôi đang đối diện với một cái cảnh và tôi đang lèo lắm để đi vào. Quý vị thấy bây giờ có còn ví dụ như mình đi trên đường gặp một cái đoạn đường kẹt xe, lùi không được, tới không được, quẹo trái quẹo phải không được, cuối cùng làm gì? Ở đó mà nhích nhích cũng sẽ tới thôi. Quẹo đâu cũng được, lương được thì cứ nhích nhích mình tới. Tại cuộc đời lúc nào cũng đi tới. Anh vui cũng đi tới, anh bực bội cũng đi tới. Tại sao không ngồi đây đi tới đi vui vẻ? Có một Phật tử Cali lái xe trên đường về rất là stress, tại vì kẹt xe và rất nhiều công việc nghĩ tới. Ngày nào cũng stress, một tiếng về, một tiếng đi. Có được mấy cái MP3 của các thầy giảng rồi, từ đó về sau hết stress. Thật ra là cũng stress đó, nhưng mà ở một hình thức là mình xả cái stress này để mà focus vô cái kia. Mình focus vô cái mình thích, cái mình quên cái kia. Đâu phải nghe vậy rồi cái xe nó không đâu, nhưng mà lại mình quên cái vấn đề kẹt xe để mình enjoy. Quý vị thấy cái chuyện đó không? Thôi thì kinh nghiệm không có trường nào gọi là dạy đời, mà nhiều khi mình nói ta nói ê thì nó dạy đời nghe. Không cần dạy đời mà đời dạy mình rất nhiều. Người đa tình và người vô tình lãnh đạm, không nhiều tình cảm, ai tốt hơn, ai đỡ khổ hơn? You give me hard time. Hồi xưa có một ngôi chùa Việt Nam có câu nói này: thoát tục tức tiên cốt, đa tình thì Phật tâm. Cái người thoát tục là cái người cốt cách của tiên, và thoát tục tức tiên cốt. Đối lại bên này là đa tình thì Phật tâm, tâm Phật vốn nhiều tình. Như vậy thì con người có rất nhiều tình, nhưng mà cái tình không có lụy. Mình phải có tình, nhưng mà không có lụy. Ví dụ như quý vị thương thầy, cần cái cảm thương cho tới, nhưng mà không có lụy. Lỡ mình chào thầy, thầy không thấy cũng ok, tại mình làm xong chuyện của mình rồi là chào thầy. Thầy thấy mình không thấy cũng không có buồn, tại ông cũng có hai mắt thôi, chứ không có 10 mắt đâu, ông nhìn 10 hướng. Mà nếu mà ông nhìn 10 hướng đâu, thầy không còn chắn ngồi lắm đi. Mình nói như vậy thưa đại chúng là tịnh là tịnh nhiều khi không mà có. Chỗ nào cần có tình thì có tình, chỗ nào không cần tình. Không cần tình nghĩa là không cần tình tín lụy, chứ không phải là thờ ơ lạnh đạm. Cái người mà sống tình cảm đa tình á, không đa tình để mới gặp ai, thương mà để dính mắt thì cái đó mới khổ, còn thương mà không có dính mắt thì làm gì có khổ. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không, không có vậy bất kỳ. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Mình yêu riêng mình mới khổ. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Cho nên á, đời tôi cô đơn, tại vì mình yêu một người mà mình muốn người đó yêu mình, cho nên người đó không yêu lại mình thì mình mới không, phải không? Cho nên nếu mình không có một cái dính mắc thì không bao giờ không muốn. Chớ rờ cái có, chớ mó cái không, tháng ngày thống dông cùng không với con. Tại vì những cái chỗ nào cần mình thể hiện thì thể hiện, chỗ nào không cần thể hiện, không thể hiện mà không phải không có tình, có tình mà không thể. Giống như một người cha thương con, nhưng cha không được, cha không có gì ào ạt thể hiện như người mẹ. Cái tình thương của người cha như cái không đứng vững, vẫn rì rào có tiếng trong mình. Nhưng mà tình của người mẹ là xấu quỷ, ào ạt vô trần. Tình yêu của người cha là những cái tiếng cây thông đứng vững, chỉ tỏ ra những cái tiếng xào xạc. Quý vị thấy được không? Cho nên không ai hơn ai đâu. Ủa nữa hả? Thỉnh đại học chung niệm Phật hoặc trì chú đại bi có được không? Thưa đại chúng, là cái chuyện thỉnh đại học chung là một cái nghi thức của các chùa thuộc về Bắc Tông, tức là các chùa ở Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chứ còn ở thời Phật không có cái đại học chung. Nhưng mà mục đích cái chuông đó thỉnh để làm gì? Để nhắc nhở mọi người trở về với thực tại sống tỉnh thức, ý thức vô thường. Cho nên cái người tỉnh chung đó, nếu mà tỉnh hết trong cái thời kinh, ví dụ mình tụng kinh tiếng hồ đó, thì cái người nó sẽ ngồi ta tỉnh chung, ta làm gì trong khi ta đó lâu lâu ta điểm tiếng, và trong khi người ta ngồi điểm như vậy người ta vẫn tụng kinh. Một là người ta theo chúng ta tụng nguyên thời kinh rồi lâu lâu ta điểm. Còn nếu người ta không có làm gì hết, đại chúng không có tụng kinh, một người ngồi đó tỉnh đạo chung buổi sáng không có giờ kinh, họ ngồi họ tụng kinh, họ trì chú và niệm Phật, lâu lâu họ điểm một tiếng đều được hết, chứ không có thể nào ngồi tỉnh chuông và chờ chờ. Nghĩa là khi mình tỉnh chuông là lâu lâu điểm một tiếng, rồi trong khi mà thời gian trống đó mình làm gì, tâm mình vẫn chú ý chánh niệm, mượn lời kinh, mượn một vài thần chú để mình giữ chánh niệm cho mình, chứ không có sao cả. Câu cuối cùng, nếu có thể giúp lời khuyên cho các Phật tử tại chùa hôm nay, xin thầy cho biết thầy sẽ có lời khuyên nào cho Phật tử có mặt hôm nay. Vậy nãy giờ nghe gì? Thôi bây giờ chỉ có một lời khuyên là giờ ăn đến rồi. Trước khi chúng ta chấm dứt, để cho đại chúng có một niềm vui trọn vẹn, chúng ta có một hướng sau đó.
Tại vì sáng nay thì khi cô chủ nhiệm mới nhắc con tử là phải yêu cầu thầy hát bài mới được. Lâu quá thầy mới có chung đó, thì ta vô được bài, chúng ta biết bài đó.
Bây giờ mình cho thờ thương trước nha.
Nguyện